SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, vào năm 2022 thì nhà thống kê Úc phát hiện ra rằng cứ 4 gia đình thì có 1 gia đình không có con. Và dự đoán đến năm 2029 thì tại Úc, số cặp vợ chồng lựa chọn cuộc sống không có con sẽ vượt số cặp vợ chồng có con. Mời ấm gia đình tuần này, mời quý vị nghe chia sẻ của những người trong cuộc. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng gặp gỡ một bạn trẻ gốc Việt lựa chọn một cuộc hôn nhân không có con cái ràng buộc. Và sau đó chúng ta sẽ đến với hành trình của một người mẹ từng nghĩ rằng mình không cần có con, nhưng rồi đến một ngày chị cảm nhận được thiên chức thiêng liêng của mình trở thành một người mẹ, nhưng lại gặp khó khăn trong việc sinh con. Xin được chào Thơ, mời em giới thiệu bản thân với thính giả SBS Radio.
Em tên là Thơ, em 26 tuổi. Em hiện đang làm graphic designer ở Canberra. Em ở Úc cũng được 8 năm rồi.
Thơ, hồi nãy em có bao giờ em hình dung về cái cuộc sống của mình trong tương lai không? Khi mà mình lập gia đình thì cái cuộc sống của em nó sẽ như thế nào? Em có phải là một bà mẹ có rất là nhiều con cái vây quanh không?
Em đang tìm hiểu và em so sánh những cái pros and cons, những cái được và cái mất của cái lối sống ding, đó là double income, no kid. Thì em thấy nó hợp với em. Em nghĩ là hai người, em với lại partner của em sau này sẽ đi làm có tiền đi du lịch rồi hưởng thụ cuộc sống. Chứ em không có nghĩ tới chuyện là sẽ có con rồi sẽ nghĩ cái em nghĩ cái đó là cái commitment quá lớn.
Khi mà Bính Ngọc trao đổi với Thơ Hồ về cái đề tài này thì Bính Ngọc không có ý là nói cái quan điểm của Thơ là đúng hay sai đâu nha. Nhưng mà Bính Ngọc sẽ đưa ra những cái lập luận, những cái tranh cãi mang tính phản biện về cái lối sống này để xem coi là cái suy nghĩ của Thơ như thế nào nha. Có rất là nhiều người họ cho rằng là đặc biệt là những người lớn tuổi nghĩ rằng những người trẻ mà lựa chọn cái lối sống mà lập gia đình rồi không có con thì họ rất là ích kỷ, họ chỉ biết yêu bản thân mình thôi. Thì Thơ nghĩ sao về cái suy nghĩ này?
Thì em cũng đồng ý với quan điểm của người lớn là cái đó hơi ích kỷ thiệt. Tại vì cái lúc mà em suy nghĩ ra cái lựa chọn này của em thì em cũng đặt bản thân em lên đầu tiên. Thì cái đó cũng có hơi ích kỷ. Nhưng mà đối với em, có con là cái sự lựa chọn của mình chứ không phải là cái trách nhiệm, đó là cái nghĩa vụ của xã hội này. Với lại em nghĩ là theo trải nghiệm của em từ gia đình, nhưng mà em sẽ chia sẻ chuyện ba lý do tại sao em lại chọn cái lối sống chai free như vậy.
Yeah.
Thứ nhất là trải nghiệm từ gia đình. Gia đình em nói chung là cũng hạnh phúc, ba mẹ vợ ở chung, có em với em, thằng em nhỏ của em nữa. Nhưng là có một gia đình thì giống như một cái commitment quá lớn. Em không biết tiếng Việt commitment là cái gì, nhưng mà
cam kết, một cái nghĩa vụ ha, một cái trách nhiệm.
Dạ đúng rồi, cái cam kết, cái nghĩa vụ quá là lớn. Em sợ là em sẽ không làm được như ba mẹ em. Tại vì đối với em cái gì khó quá, nếu mà em cố lần thứ nhất, cố lần thứ hai, lần thứ ba không được nữa thì em sẽ bỏ đi, chứ em không phải là ở đó rồi em chịu đựng giống như mẹ. Còn cái lý do thứ hai em chọn là em không có tự tin vào bản thân là sẽ lo được. Chứ lại em nghĩ là em tự cảm nhận được là em không có cái parental instinct. Parental instinct là giống như mình sinh ra với cái bản năng là sẽ làm cha mẹ. Em không có cảm giác là em sẽ làm được cha mẹ như vậy. Giống như khi mà em thấy một đứa con nít, giống như em giữ cháu em ở nhà thì ok, cháu mình chơi nó một tiếng, hai tiếng được. Nhưng mà nếu mà em phải giữ cháu em trong vòng một tuần, hai tuần để cho anh chị họ của em đi chơi thì em sẽ không làm được. Tại vì em không có muốn sống một cuộc sống như vậy. Ngay cả cái chuyện mà nuôi một con vật thú cưng trong nhà em cũng thấy là rất là khó với em rồi. Thì một con thú nó chỉ sống với mình 10 năm, một là 15 năm thôi, một con chó, một con mèo thôi. Em đã thấy khó rồi, nhưng mà một đứa trẻ thì ít nhất chỉ phải dành 18 năm với nó. Với lại cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm, cái nuôi đứa trẻ từ nhỏ tới lớn lên đó là rất là khó. Em thấy em không làm được. Như vừa nói với em là thì sinh con trước thì mới sinh cha mẹ sau. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà mình không tìm hiểu trước và mình cứ mặc định là mình sẽ làm được thì cái này có quá nguy hiểm không? Tại vì sinh ra một đứa trẻ không phải là dễ, nuôi một đứa trẻ không phải là dễ. Em không có thích đánh cược cái kiểu mà sinh con trước sinh cha mẹ sau thì cứ làm đi á.
Có rất là nhiều người họ nghĩ rằng đó là với những người trẻ thì đây là một cái suy nghĩ nó chưa có chín chắn. Có thể là lúc mà mình còn trẻ thì mình nghĩ vậy thôi. Nhưng mà đến khi mà mình lớn tuổi rồi mình mong muốn có con á, đặc biệt là đối với phụ nữ á, thì mình sẽ không còn cơ hội có con nữa. Thì Thơ có bao giờ nghĩ đến cái trường hợp này không?
Dạ em có nghĩ tới, tại vì trong cái môi trường làm việc những người cái vị trí senior là những người mà cấp cao của một cái bộ phận ở đó, có thể là trong chính phủ hoặc là trong cái agency mà họ đang làm, thì em có nói chuyện với cô này, cổ rất là thân với em và cổ bằng tuổi với ba mẹ em, cổ có con nhưng mà cổ 52 tuổi rồi nhưng mà con cổ chỉ có 4 tuổi thôi, để với cổ là em cũng không muốn có con. Cổ nói thì hồi đó cổ cũng y chang như vậy, nhưng mà tới một lúc nào đó cổ muốn có con thì cổ sẽ làm IVF để có con. Cổ nói em là cứ từ từ đi chứ không có phải gấp, cứ sống cuộc đời của em trước đã. Nếu mà em thấy cuộc đời của em đủ đẹp để đem một thành viên khác tới thế giới này và sống với nó thì hãy có con, còn nếu không thì cứ sống như vậy.
Rất là nhiều những cái nghiên cứu khoa học đó, họ chứng minh là những cái người lớn tuổi, những người cao niên khi mà họ về già rồi họ không có con cái, con cháu sum vầy mà họ sống cô đơn một mình á thì họ rất là dễ bị sa sút trí tuệ. Cái tuổi thọ của họ cũng có xu hướng ngắn hơn. Em suy nghĩ sao về cái tuổi già của mình?
Em nghĩ là hiện tại em sống cho hôm nay với em sống cho ngày mai thôi, chứ em không nghĩ xa như vậy. Với lại em nghĩ là có con đối với mình là giống như một cái người bạn đồng hành, mình đem với tôi tới cuộc đời này với mình vậy đó. Buồn vui gì mình cũng sẽ chia sẻ với nó, giống như các bà ba mẹ em làm á. Chứ em nghĩ không nghĩ là có con là một cái backup plan của mình về tuổi già. Nếu mà gọi là backup plan thì em nghĩ là ok em sẽ trả tiền separation hoặc là em sẽ trả tiền retirement. Có một cái funding đó em sẽ đóng từ 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 cái đó, sau này em retire thì em sẽ vào vào cái trại dưỡng lão để em sống thôi. Với lại cái chuyện mà khoa học chứng minh là sống lâu hay là sống ngắn vui lúc về già hay là cô đơn lúc về già thì em nghĩ là cái đó là lựa chọn của mình hết. Nếu mà mình tự tìm được niềm vui cho mình thì mình sẽ tự tìm được thôi.
Chị cũng rất là ủng hộ cái suy nghĩ của Thơ Hồ, đó là khi mà mình làm cha mẹ thì mình cũng không có cái kỳ vọng đó là khi mà mình về già rồi con cái sẽ phải chịu trách nhiệm chăm sóc. Nếu mà có thể vẽ ra khắc họa cái bức tranh trong cái cuộc sống hôn nhân của mình sau này đó với lối sống đinh, tức là double income, no children, thì em sẽ làm những gì, em đi những đâu, em có thể mô tả cho Bích Ngọc và thính giả biết được không?
Trong cuộc sống của em là trong cuộc đời này em chỉ mắc nợ hai người thôi, là người em sinh ra với là người sinh ra em. Nếu như mà em không sinh ra một cái người đó thì trách nhiệm duy nhất của em là đối với người sinh ra em thôi. Thì em sẽ cố gắng lo cho ba mẹ em nhiều nhất có thể, đi du lịch càng nhiều càng tốt. Tại ba mẹ em nghĩ là 52 tuổi là cũng lớn chứ không phải là còn trẻ nữa. Em với lại bạn trai của em hoặc là chồng của em đi sẽ đi làm có tiền rồi đi du lịch, dắt ba mẹ với lại làm tròn cái bổn phận của một người con đó với ba mẹ của em, rồi để dành tiền đó vào một cái quỹ hưu trí ở đó, anh này sẽ retire người ở đó sau. Nếu em có ý định là sẽ tạo ra một con người nữa rồi mang trách nhiệm đối với hai người cùng một lúc á, tại em không phải là em sợ trách nhiệm nhưng mà em thấy là cái đó là quyền lựa chọn của mình, tại sao mình không chọn là không làm như vậy.
Khi mà mình có cái suy nghĩ như vậy á, thì nó cũng có đòi hỏi là cái người bạn đời phải có chung cái lối sống, chung cái quan niệm sống đối với mình. Em có nghĩ rằng là với cái quan niệm không có con như vậy nó sẽ ảnh hưởng hoặc là giới hạn cái việc lựa chọn người bạn đời của em trong tương lai không?
Dạ có chị, cái bạn partner của em hiện tại thì hai đứa em rất là hợp với nhau, nhưng mà cái bạn đó có một cái quá khứ vào hồi lúc trẻ không được tốt lắm, đó là ba mẹ bạn đó bỏ bạn đó để đi làm ở một nơi xa rồi gửi tiền về nuôi bạn đó, tại bạn đó là một người nước ngoài, nhưng mà lúc đó như vậy. Nhưng mà thì trong cái trải nghiệm của bạn đó trải qua như vậy thì bạn này rất là muốn có con, bạn này muốn là càng người đông con càng tốt, sẽ cho ba mẹ và nó thấy là cái cách để nuôi đứa trẻ là như vậy chứ không phải là cho tiền nó mà nó tự sinh tự diệt tự lớn lên từ lúc 1 tuổi luôn á chị. Bạn này cũng rất là support em về cái đề tài đó, cho nên hiện là có con hay không thì bạn nó không quan trọng, bạn nó quan trọng là ok hai người đồng hành với nhau bước tiếp, bước càng xa càng tốt là được. Tại vì em nghĩ là có con không phải là đúng hay sai á, cái này là lối sống của em thôi, cho nên em hy vọng là mấy bạn không có bị ảnh hưởng quá tiêu cực. Có con á là một cái trách nhiệm cả đời luôn, không phải hồi nãy em nói là có 18 năm để ở chung với mình, nhưng mà cái trách nhiệm không phải là 18 năm không đâu. Có khi cái đứa con mình lớn lên nó có chồng có con mà sau này mình phải làm ông nội bà nội nữa, ông ngoại bà ngoại nữa, thì nó cái một quãng đường rất là dài. hy vọng là mấy bạn sẽ suy nghĩ kỹ. Với lại mấy đứa trẻ không có quyền được chọn sinh ra hay là không được sinh ra, cái quyền lựa chọn là bạn. Với lại em thấy bây giờ có nhiều trẻ em cơ nhỡ quá, cần được giúp đỡ nhiều hơn, thì tại sao mình không nhận trẻ mồ côi làm con? Cái thể năng những cái trường hợp đó cần được quan tâm nhiều hơn là tạo một mạng sống khác, rồi chịu trách nhiệm lại từ đầu, rồi bắt đầu lại từ đầu. Mình nguồn lực mình đã có sẵn rồi, tại sao mình lại không dùng á? Cái này là suy nghĩ quan điểm của em thôi. Nếu mà sau này em có con thì em cũng sẽ suy nghĩ tới chuyện adoption, những con nuôi, chứ em không có nghĩ tới chuyện là ok mình sẽ tạo ra một sinh mạng mới rồi mình trách nhiệm với nó, mình ký tên độc quyền lên tờ giấy khai sinh đó. Cái này là của mình, em không nghĩ tới chuyện đó.
Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta vừa được nghe chia sẻ bạn Thơ Hồ, một graphic designer đang làm việc tại Camera, đã lựa chọn cuộc sống hôn nhân không có con cái ràng buộc, và qua đó cũng cho chúng ta một cái góc nhìn về những cái suy nghĩ tâm tư của những người trẻ hiện nay trong cái việc xây dựng cái mái ấm của mình. Còn bây giờ thì Bích Ngọc sẽ mời quý vị cùng gặp gỡ với một khách mời quen thuộc khác của mái ấm gia đình là coach Anna Ngọc Lê. Cái trải nghiệm cá nhân của chị trong hành trình có được cái đứa con gái rất là yêu thương, rất là quý giá. Xin được chào coach Anna Ngọc Lê.
Chào Bích Ngọc. Anna Ngọc Lê cũng xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình mái ấm gia đình của đài SBS Việt ngữ. Đây là một cái chủ đề rất là thú vị và cũng rất là rộng ha Bích Ngọc.
Trong cái giới hạn thời lượng của chương trình ngày hôm nay á, như chị Anna Ngọc Lê nói là một cái chủ đề rất là rộng, thì mình sẽ không bàn đến cái việc đúng hay sai, lập gia đình thì có nên có con hay không, mà chúng ta sẽ nghe những cái câu chuyện, cái hành trình cá nhân trong cái việc mà chúng ta chọn không làm mẹ hoặc là làm mẹ. Để từ đó thính giả có những cái suy nghĩ riêng cho bản thân mình. Thì đến với câu chuyện của coach Anna Ngọc Lê, chị có thể chia sẻ cái suy nghĩ của chị cũng như là cái hành trình để mà chị có cô con gái đầu lòng và cũng là cô con gái duy nhất ở một cái độ tuổi mà rất là nhiều người Việt của mình hay nói là độ tuổi trễ để có con.
Biết ơn câu hỏi của Bích Ngọc. Hôm nay thì hai đứa mình là hai người mẹ. Bích Ngọc thì có hai đứa con rất là kháu khỉnh, rất là đáng yêu. Còn Anna thì có một cô con gái năm nay chưa tròn 10 tuổi. Mà Anna thì là 51 tuổi rồi, cho nên là mình có con rất là muộn. Sinh ra con lúc đó là gần 42 tuổi. Nhiều cái hành trình, nhiều cái lối suy nghĩ lắm Bích Ngọc. Thời 20 chưa có người yêu là đã mơ mộng là sẽ lớn lên có hai đứa con, một trai một gái. Mơ mộng một thời gian, cái gì qua vài cuộc tình, cái nó không có tới đâu. Cái sau đó cái mình sự nghiệp mình ổn định thì mình lại thấy mình đâu cần có gia đình hay là có con để hạnh phúc đâu. Mình thấy mình rất là tự do. Thế là có một giai đoạn cái mình tiếp cận với những luồng tư tưởng từ phương Tây, vì thời điểm đó Anna làm việc cho một cái tổ chức phi chính phủ. Mình cũng tiếp cận được cái luồng tư tưởng là mình không cần phải có con mới hạnh phúc, rồi con cái trên cuộc đời này nhiều lắm, có rất là nhiều hoàn cảnh cơ nhỡ để mà mình hỗ trợ, cho nên mình đâu có cần thiết phải tạo ra thêm những đứa trẻ. Vào thời điểm đó mình thấy rất đúng, cho nên rất là tung tăng, thấy rất là vui. Tiền làm ra bao nhiêu thì đi chơi. Rồi sau đó là mình cho gia đình thì cũng không có phải chịu sự quản thúc hay là một cái áp lực nào từ ai khác. Thì giai đoạn đó kéo dài cho đến khi gặp được ông xã tương lai. Thì khi gặp anh xã tương lai thì anh cũng rất là thoải mái trong cái việc con hay không con. Anh là một người tự do, lúc đó cũng tuổi cũng đã trưởng thành rồi. Gặp nhau thì cũng đã 30, anh thì 30 mấy. Cũng không có chịu áp lực của gia đình hai bên trong cái việc có con hay không có con. Trình mình trải qua là mới đầu là mơ tưởng có con, sau đó là không có muốn có con, nghĩa là muốn là mình sẽ không cần có con. Khi muốn cái gì thì mình cũng đều có lý do để mình tin tưởng vào cái muốn đó. Khi mình đã muốn không có con, ai đúng hay ai sai, Anna không có bao giờ mà tính tới chuyện ai đúng hay ai sai, mà chỉ là cái đó nó đúng với mình vào hoàn cảnh nào đó thôi, vào cái bối cảnh mình sống, kinh tế của mình, rất là nhiều cái nhân duyên để cho mỗi chuyện gì nó xảy ra. Lấy nhau một nhiều vài năm, hai đứa cũng rất là tung tăng là đi chơi, rồi cũng thấy là đâu có nhu cầu là phải ràng buộc gì đâu. Hai bên gia đình không thúc ép, cho nên mình cứ vui vẻ thôi. Sau vài ba năm thì bắt đầu tự nhiên có một ngày kia, cái trong những cái giây phút lãng mạn với nhau, không mình tưởng tượng coi không biết cái con của mình mặt mũi nó ra sao. Cái đỉnh điểm của chuyện đó là bạn bè xung quanh á, ai cũng có gia đình riêng và có con. Lúc đó hai đứa mới nói ngồi với bạn thân thiết lắm, họ chia sẻ những cái điều mình không có trải nghiệm cho nên mình không có biết. Thì mọi người cứ nói School holiday thì nó có cái significant gì? Đối với mình nó không có một cái ý nghĩa gì, không có một cái. Nhưng mà mọi người đều có con xung quanh, họ sẽ nói rất là nhiều. Sau đó mình mới hiểu là công viên, những cái chỗ công viên có ở trong khu vực của mình nó bắt đầu có ý nghĩa rất lớn. Hay là những cái dịch vụ liên quan đến con trẻ, rồi tất cả những cái trải nghiệm sống xung quanh mà mình đã bỏ qua hết trong cái giai đoạn mà mình không có con á, mình không có nhìn ngó tới vì nó không có một cái ý nghĩa gì hết đó. Cho nên hai vợ chồng bây giờ sau khi có con rồi thì mình mới nói, ồ mấy cái này á, mình không có con mình đâu biết em ạ. Người có con và người không có con nói chuyện với nhau nó giống như con cá ở dưới nước mà nói với con chim ở trên trời. Không giải thích cho chính mình vào cái thời điểm chưa có con và thời điểm có con rồi. Mình tự mình không có biết cách để giải thích cho nhau hiểu luôn á. Khi có con rồi mình đã mình mê con giống như là mê như thuốc nghiện. Còn hồi xưa không có thì mình thấy cũng đâu có gì đâu. Con nít ở đây ra đó mà thiếu gì để mình thương. À, gặp con ta mình ôm mình nựng cũng được mà khỏi phải trách nhiệm nữa. Nên mình ôm mình nựng xong rồi mình trả về, còn mình về nhà mình ngủ ngon. Hồi đó là nó nghĩ như vậy đó.
Rõ ràng là cái hành trình đó để mà chị Anna có đứa con đó, nó cũng trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Thì đến bây giờ chị đã đi từ không đến có rồi, thì chị nhìn lại thì chị thấy là cái lý do vì sao mà việc có con nó mang lại một cái ý nghĩa sâu sắc đối với chị.
Câu hỏi này rất rất là hay luôn á Bích Ngọc. Thì dĩ nhiên là trước khi có con mình đã đi qua cái làn hội lộ trình là có nên đem một đứa trẻ vào cuộc đời không, rồi khi mà đem một đứa trẻ vào cuộc đời trách nhiệm làm cha làm mẹ mình như thế nào, suy nghĩ nhiều lắm luôn á. Tại vì lúc đó là ba mươi mấy tuổi rồi, 37 tuổi rồi, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ là mình nên có con, 36 37 gì rồi á, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ á, thì là điều kiện kinh tế cũng tốt rồi, hai đứa cũng đã rất là ổn định và cả hai cùng cam kết là à, mình chắc là mình sẽ học cách làm cha làm mẹ cũng ổn thôi, rồi cũng tính tất cả điều kiện cho con đi học như thế nào các thứ, tính xong mình thấy ô cũng được, rất là ổn không, cái thôi thì mình làm đi. Thì tới lúc mà đó thì chạm phải một cái khó khăn là không có con tự nhiên được, mà đã muốn rồi thì do cái bản tính của cả hai vợ chồng đã muốn cái gì là phải làm cho tới. Cho nên cuối cùng là đã đi qua một cái hành trình gần 5 năm, tới 41 tuổi Anna có tin vui là có con sau khi can thiệp rất là nhiều, y tế rồi can thiệp đủ thứ trong mấy năm trời. Thì vì cái hành trình có con nó khó quá đi, chứ nếu mà nó có thai đơn giản thì chắc chưa chắc mình đã quý con nhiều như bây giờ. Nếu mà nó khó khăn quá khi mình đạt được thì mình sẽ có một cảm giác rất là trân trọng. Còn cái gì đến mà đơn giản dễ dàng thì có khi mình cũng là cái phước của mình, nhưng mà có khi mình không trân trọng nó nhiều lắm. Đối với vợ chồng của Anna thì con đến nó là một cái tin rất là vui. Thì cha mẹ thấy cũng không có bao giờ mà nhắc cái chuyện là con nên có con đi hay gì hết. Cha mẹ chồng rất là lịch sự, chưa bao giờ mà có một câu hỏi luôn á. Nhưng mà cái ngày mà mình quyết định báo tin á thì cả nhà đi châu Âu chơi với nhau. Thì cũng rất là may là năm đó là năm ba mẹ chồng là 80 tuổi, thì vào cái dịp dịp đó là dịp sinh nhật của hai người đi châu Âu chơi thì là gặp nhau. Cái mình báo tin ngay vào cái ngày sinh nhật của mẹ thì mở ra xem mới tin thì mẹ rơi nước mắt, thì mình mới thấy mình mới hiểu được cái sự mong đợi cái khoảnh khắc đó đó. Thì cái giọt nước mắt đó làm cho Anna giật mình luôn á, lúc đó mình mới biết là mẹ đã mong đợi nhiều như thế nào, mà mình còn hiểu được cái sự mong đợi mà không dám nói. Đó là cái văn hóa của gia đình thôi. Thì sau cái trải nghiệm đó, rồi sau khi mình trải nghiệm mình sinh ra con, rồi những ngày tháng ôm con, rồi ngắm con, rồi có ôm trên tay cái đứa trẻ mình sinh ra, thì mình mới hiểu nổi. Khi mà có con thì mình qua những 9 năm vừa qua, thì đối với Anna thì đó là một cái cả với hai vợ chồng mình, thì mình mới thấy là mình trưởng thành rất nhiều. Mình tưởng là ba mươi mấy năm trên đời mình đã trải nghiệm nhiều, sống nhiều, tưởng trưởng thành, nhưng khi có con á mới thật sự là trưởng thành á. Cái sự trưởng thành, cái nhẫn nè, cái yêu nè, cái chịu khó của mình nó rất là khác, và động lực để mình làm được những cái điều đó thì cái sự nghiệp không cho mình nổi cái động lực đó đâu. Cái gì đó trong cái mối quan hệ huyết thống mà của mình với con á cho mình một cái động lực để thay đổi là con người mới luôn á. Có những câu hỏi buộc mình phải sống lại ước mơ của tuổi thơ. Mình nhìn con mình bắt đầu mình thấy một cuộc đời mới, mình bắt đầu không thể lơ là với chính cuộc đời của mình được nữa. Có những cái đổi thay, những cái chọn lựa rất là ráo riết mà Anna có thể là đã để cho nó trôi đi, nhưng mà vì con mà mình đã có những cái chọn lựa đổi thay mà khiến cho cuộc đời mình nó khác đi rất nhiều, nó tốt hơn rất nhiều luôn á. Tốt hơn về tư tưởng, tốt hơn về nội tâm. Thường hay nói, Anna nói với con chính là người thầy.
Đó là cái quan điểm cá nhân của chị nha. Thì bây giờ Bích Ngọc muốn hỏi, nó liên quan đến cái lĩnh vực coaching của chị trong vai trò là một chuyên gia, là một cái chuyên gia khai vấn cho các bậc gia đình ha. Chị đã tiếp xúc với rất là nhiều những cái gia đình và những cái cặp đôi. Thì chị nhận thấy là đứa con sẽ đóng một cái vai trò như thế nào trong cái mối quan hệ gia đình giữa hai người phối ngẫu với nhau?
Trải nghiệm mẹ hoặc là cái sự cân nhắc rồi những lý do để những đứa trẻ ra đời á, nó còn nhiều yếu tố để nói lắm. Nhưng mà bản thân mình á, mình đã lựa chọn có con và mình cũng thấy nó không thay đổi, nó là một lựa chọn đúng đắn. Còn khi mà đối diện với những cặp hôn nhân á, có khi người ta đổ lỗi rằng vì đứa con mà nó tan vỡ, vì đứa con mà gây ra khó khăn trong mối quan hệ của cha mẹ, vì những cái áp lực trong cái việc nuôi con. Mà thực ra không phải là áp lực nuôi con, mà là cái năng lực tạo tài chánh của hai hai người á, cái năng lực mà trò chuyện với nhau, kết nối với nhau á, từ trước có khi nó đã là cái mầm mống đâu đó rồi, khi đứa con sinh ra nó tạo thêm một cái áp lực nữa, và cái năng lực xử lý đứng trên vấn nạn của hai người á, nó lại chưa có tương đồng, chưa tương xứng với cái bối cảnh cuộc sống mang lại cho họ. Nhưng mà thường á, thì người ta sẽ nhìn vào, người ta đổ lỗi cho cái hoàn cảnh. Còn nếu như trong quá trình làm việc thì Anna sẽ hỗ trợ cho một người nhìn thấy rằng, nhìn vào bản thân, và chỉ có cách là thay đổi cái cách nhìn của mình về cái tình huống của mình thôi. Nói về việc có con á, nó gắn kết đôi vợ chồng hay là nó chính là yếu tố làm cho đôi bên tan vỡ, thì nó không phải là một lý do được, không thể là được một lý do được, không thể đổ lỗi cho bất kỳ hoàn cảnh nào bên ngoài được. Tại vì tại sao có những người vì có con mà họ hạnh phúc hơn, thì lý do gì mà mình lại có con lại bất hạnh? Nó phải là từ bên trong của mỗi đối tượng, cái độ trưởng thành mình tới đâu để mà mình có thể đối diện với các cái hoàn cảnh nó đang diễn ra trong cuộc đời của mình. Có người chỉ cần thay đổi việc làm thôi là họ đã không thể xử lý được, mất việc một cái là cuộc sống của họ nó rơi tuột luôn. Thì cái năng lực xử lý cuộc sống, cái độ trưởng thành để có thể đứng trên được vấn nạn mà nó sẽ đến trong cuộc đời mình, và ai cũng sẽ gặp thôi, nếu mình không chuẩn bị mình thì gặp chuyện xảy ra mình không đủ năng lực xử lý, thì đó lại là một việc hoàn toàn khác, nó không liên quan đến việc có con hay không có con. Không thể nào dùng con để đổ cho lỗi cái việc mà mình hạnh phúc hay không hạnh phúc trong hôn nhân của mình.
Rất là cảm ơn Coach Anna Ngọc Lê.
Biết ơn Bích Ngọc, và cũng rất là biết ơn thính giả đang nghe chương trình. Anna rất là hân hạnh được gặp gỡ và trò chuyện với Bích Ngọc hôm nay.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn, hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.